Xin chúng ta cùng mở ra trong Matthew chương thứ 19. Như đã nói, để bảo đảm rằng chúng ta hiểu là Chúa cách đúng đắn đó, thì chúng ta phải bảo đảm rằng mình đừng bao giờ mình đoạn chương thủ nghĩa. Như khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Kinh Thánh có đoạn, có câu, thậm chí còn có những cái tiêu đề trên mỗi cái một phần Kinh Thánh nào đó. Thì thực ra đó, nguyên bản không hề có những cái đó. Nó chỉ là do người ta phân chia như vậy để dễ để chúng ta tham khảo, chúng ta biết chỗ nào để chúng ta tìm thôi. Do vậy mà như chúng ta thấy trong sách Matthew đó, nhất là mỗi cái ẩn dụ của Chúa thì trước một cái câu chuyện nào đó thì chúng ta thấy có một cái tiêu đề. Những cái tiêu đề mà người ta thêm vào đó nó tốt cho chúng ta trong cái việc mà dễ sắp xếp để dễ nhận biết nó là như thế nào, nhưng mà nó không phải luôn luôn lúc nào cũng tốt. Cái lý do mà tôi nói nó không phải lúc nào cũng tốt là bởi vì khi mà Chúa Giêsu Ngài nói một ẩn dụ nào đó, đó thì Ngài không chỉ gói gọn chỉ một cái ẩn dụ đó rồi thôi. Nhưng mà Ngài nói ẩn dụ, tiếp theo ẩn dụ, tiếp theo ẩn dụ để cho chúng ta thấy một cái nhóm nhiều cái ẩn dụ để muốn diễn đạt cái ý mà Ngài muốn nói. Như tuần rồi, chúng ta học về câu chuyện về người làm công trong vườn nho đó, thì cái câu chuyện đó đó là nó được nối tiếp những cái gì đó mà trước đây Chúa đã đề cập tới. Và hôm nay chúng ta sẽ học phần còn lại của câu chuyện. Chúng ta sẽ học một phần Kinh Thánh ngắn là trong Matthew chương 19 từ câu 16 tới 22. Thông thường đó thì cái phần Kinh Thánh này được có cái tên gọi là người trai trẻ giàu có. Matthew chương 19 từ câu 16 cho tới 22.
Lúc ấy có một người đến hỏi Ngài: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng chọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Những điều răn nào?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình." Người thanh niên ấy thưa: "Tôi đã vâng giữ tất cả những điều này, tôi còn thiếu điều gì không?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời. Rồi hãy đến theo ta." Khi nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.
Lúc ấy có một người đến hỏi Ngài: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?" Câu chuyện này đó cũng được Matthew và Luca ghi lại. Theo Luca ghi lại thì có thêm chi tiết là anh chàng thanh niên trẻ này đó là một cái người giàu có mà cũng có địa vị trong xã hội nữa. Và cũng cho thêm chi tiết là anh ta chạy theo Chúa rồi quỳ xuống trước mặt Chúa. Và khi mà cái người trai trẻ này đó tới nói chuyện với Chúa thì anh ta đến trước mặt Chúa theo cái sự khiêm nhường của anh. Anh ta chạy đến với Chúa Giêsu rồi anh ta quỳ gối trước mặt Ngài rồi anh gọi Chúa là "Thưa Thầy nhân lành." Câu chuyện nghe có vẻ rất là tốt trong cái lúc bắt đầu. Tôi không muốn nói rằng cái câu chuyện này nó bắt đầu bằng một cái nó tốt khi mà nó khởi đầu, nhưng mà tôi muốn nói rằng cái chính anh này đó ảnh bắt đầu bằng cái điều đúng của anh. Chẳng những cái người trai trẻ giàu có này đó thể hiện rằng anh đã làm đúng theo những gì mà anh cần làm, nhưng mà anh còn đặt một câu hỏi đúng nữa. Và cái câu hỏi của anh ta là cái câu hỏi mà chúng ta phải nghĩ rằng không có câu hỏi nào quan trọng hơn nữa cả. Ấy là cái câu hỏi mà làm thế nào để được sự sống đời đời. Cho nên nếu mà phải nói một điều gì đó về cái người trai trẻ giàu có này đó thì ít nhất chúng ta có thể nói rằng anh ta đang quan tâm tới cái điều đúng. Những người mới tham gia với chúng ta gần đây đó thì chắc cũng phải công nhận với tôi rằng điều mà tôi đồng ý với lại những gì mà Gia Cơ nói đó, đúng là đời sống của chúng ta giống như là hơi thở vậy. Satan đang cố gắng hết sức để làm cho chúng ta tin rằng đó, là chúng ta sẽ sống hoài. Khi chúng ta hỏi một ai đó đó thì thường thì người ta sẽ công nhận rằng đúng, con người ta rồi cũng ai cũng phải chết đó. Tuy nhiên cái cách sống của người ta đó thì dường như là chứng tỏ rằng mình sẽ không bao giờ chết vậy. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta có một cái cuộc sống đời đời. Nhưng mà trong cái cõi đời tạm này đó là tất cả chúng ta đều rồi phải đối diện với cái chết. Có một điều tích cực mà chúng ta nhìn về cái đại dịch COVID này đó, ấy là con người bắt đầu nghĩ rằng là đời sống của mình chỉ là tạm bợ, ai cũng sẽ phải đối diện với cái chết cả. Tôi rất là lấy làm buồn khi nhìn thấy những người xung quanh của mình đó, họ rất là lo sợ về những gì đang xảy ra xung quanh cái COVID này. Là bởi vì tất cả cái sự hy vọng của những người ấy đó là chỉ trong cái cuộc đời này mà thôi. Sự thật mà nói đó, thì họ phải nên sợ nhiều hơn nữa, bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng có một cái nơi gọi là địa ngục, là cái nơi mà dành cho những người không tin sau này. Và khi mà chúng ta phải chứng kiến cảnh bao nhiêu người xung quanh của mình lo lắng sợ hãi trong cái cơn dịch này đó, thì điều này phải nên nhắc nhở cho chúng ta phải càng cố gắng chia sẻ với họ cái niềm hy vọng mà họ có thể có được ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là những gì mà Chúa Giêsu ngài bắt đầu chia sẻ cho cái người trai trẻ giàu có này. Ở trong câu 17, câu chuyện này kể tiếp rằng Đức Giêsu đáp: "Sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn." Cái câu trả lời của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ngài có thần tánh của ngài, và ngài có khả năng để nhìn thấy được cái tấm lòng của con người là như thế nào. Hãy xem cái câu hỏi mà cái người trai trẻ giàu có này đặt vấn đề với Chúa Giêsu là gì, là: "Tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?" Nhưng mà Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Ngài trả lời rằng: "Sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng trọn lành mà thôi." Hãy xem một lát nữa đây. Khi mà Chúa Giêsu nói rằng phải tuân giữ cái điều răn đó, thì cái người trai trẻ này họ nói: "Ô, vậy thì tôi đã tuân giữ được hết rồi đó, tôi là người tốt." Đức Chúa Giêsu ngài đã nhìn thấy được cái tấm lòng của anh này, và ngài biết trước được những gì anh này sắp trả lời, cho nên ngài đã không cho anh đó nói tiếp. Cho nên ngài nói với anh đó rằng là chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Chúng ta thấy điều gì đang xảy ra ở đây? Đức Chúa Giêsu ngài đã có thể khám phá ra cái tình trạng của anh này là như thế nào, ngài có thể ngài bắt mạch được, và ngài đã cho anh này biết những gì mà anh này cần biết. Điều mà Chúa Giêsu muốn cho anh này biết rằng cái nền tảng căn bản mà anh ta đã phạm sai lầm ở chỗ là anh ta nghĩ anh ta là người tốt, anh ta có thể làm được những điều gì đó, mà anh ta không biết được rằng cái sự khốn khổ của anh ta là như thế nào. Ngài nói rằng không có ai tốt cả, chỉ có một đấng trọn lành mà thôi, và hãy tuân giữ cái điều răn. Chúng ta được nhắc nhở trong Roma chương 3 câu 23 rằng: "Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời." Và rồi sau đó nữa là trong chương 6 câu 23 thì cho biết rằng: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong đấng Christ Jesus Chúa chúng ta." Như vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì chúng ta là dòng dõi của Adam và Eva, cho nên tất cả chúng ta đều là những người phạm tội gian ác. Chúng ta đều có những cái sự mưu toan sai trật trong cuộc đời của mình, và chúng ta cần có sự cứu chuộc, cần được sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu, và cần được sự tha thứ từ nơi Ngài. Trước khi cái câu chuyện tiếp tục đó, thì Đức Chúa Giêsu ngài đã cho cái người này thấy được cái tình trạng thuộc linh mà anh ta phải cần có. Khi mà Chúa Giêsu nói với anh chàng này là hãy tuân giữ cái điều răn, thì câu 18 người ấy hỏi: "Những điều răn nào?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Người chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình." Ở đây câu trả lời của cái người trai trẻ này cho chúng ta thấy được là anh ta đã sai lầm khi mà anh ta hiểu về cái sự trọn lành là như thế nào và luật pháp là gì. Khi mà Chúa Sư nói rằng hãy giữ các điều răn á, thì cái câu hỏi đầu tiên của anh ta là: "Ủa, điều răn nào vậy?" Cái cách trả lời này có vẻ hơi lạ đối với chúng ta, nhưng mà phải nghĩ tới cái điều mà Chúa Giêsu ngài đã phải đối chất như thế nào đối với những cái người lãnh đạo thời bấy giờ. Những người Pha-ri-si và các nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ đó, để muốn chứng tỏ mình là người tốt và muốn chứng tỏ mình là hơn người khác đó, thì họ lập ra những cái luật đó, rồi họ nói rằng mọi người đó phải đi theo những cái luật mà họ đã đề ra. Cho nên khi mà cái người trai trẻ này nghe Chúa Giêsu nói hãy tuân giữ cái điều răn, thì anh ta lại hỏi ngay là những điều răn nào đó. Thì có lẽ là trong đầu của anh ta lúc bấy giờ đã biết rằng có rất rất là nhiều cái luật mà anh ta đã được dạy mà có thể là không đến từ cái luật mà Chúa đã đưa ra. Cái điều đáng buồn là ngày hôm nay trong các tổ chức tôn giáo hay trong các nhà thờ, họ đặt ra rất là nhiều cái nghi lễ, rồi cái phong tục, rồi cái cách này cách nọ để thêm vào để dạy cho người ta. Cho nên khi mà nghe cái người trai trẻ này hỏi là những điều răn nào đó thì đừng có làm khó anh ta lắm. Hãy nhớ rằng chúng ta không có thể làm gì được để mà mong rằng mình có thể được cứu, bởi vì cái bản chất tội lỗi trong con người của chúng ta. Do vậy mà Đức Chúa Giêsu ở đây, Ngài đã chỉ cho cái người trai trẻ này thấy được cái nguyên nhân gốc rễ của tội lỗi của mình là như thế nào. Cho nên khi Chúa Giêsu trả lời cái người trai trẻ này bằng cái việc là hãy tuân giữ các điều răn, cái ý Chúa Giêsu không có muốn nói rằng là để được cứu, để nhận được sự cứu rỗi đó thì chúng ta phải cố gắng làm cái việc thiện lành, phải giữ các điều luật này nọ thì chúng ta mới được cứu. Đức Giêsu Ngài chỉ muốn dùng cái điều răn như là một cái công cụ để chẩn đoán, giúp cho cái người trai trẻ này nhận thấy được cái sự thiếu hụt trong cái đời sống tâm linh, trong cái tấm lòng của mình, khi mà thấy rằng so với những cái luật lệ mà Chúa đặt ra đó là người này không thể đạt được. Nhưng mà cái người trai trẻ này lại không nhận ra được điều đó. Khi mà nói về cái điều răn của Đức Chúa Trời á, thì thông thường chúng ta thường chia ra làm hai. 10 điều răn của Chúa được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là 4 điều răn đầu, là chúng ta nói rằng đó là cái mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và 6 phần còn lại đó, 6 điều răn còn lại thì chúng ta nói rằng đó là điều răn mà Chúa dạy chúng ta đối với người. Và ở đây Chúa Giêsu Ngài trả lời cho cái anh chàng này bằng việc và Ngài trích dẫn cái phần thứ hai mà Ngài muốn cho anh ta biết. Điều thú vị ở đây là Chúa liệt kê ra hết tất cả những cái điều răn mà con người phải đối với nhau, nhưng mà Chúa lại bỏ qua một điều răn. Ấy là cái điều răn là người chớ tham. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Ngài có lý do để mà Ngài giữ lại cái điều răn là người chớ tham lam trong 10 điều răn này. Nhưng mà ông Phaolô đó thì ông cũng có luận về cái điều răn mà con người chúng ta cần phải giữ so với cái điều răn đầu tiên mà Đức Chúa Trời Ngài đã truyền ra trong 10 điều răn của Ngài. Đức Chúa Giêsu ở đây đó, Ngài không có liệt kê hết tất cả 10 điều răn là gì, nhưng mà Ngài tóm lược một cái câu là ngươi hãy yêu kẻ lân cận giống như chính mình. Như vậy thì tại sao mà Đức Chúa Giêsu lại làm điều đó? Một lần nữa, Đức Giêsu Ngài lại nhấn mạnh tới cái nguồn gốc, cái căn nguyên của tội lỗi của người trai trẻ này là như thế nào. Tại sao Đức Chúa Giêsu Ngài lại bỏ qua cái 10 điều răn là cái điều mà cái người trai trẻ này rất là quen thuộc ở đây? Có lẽ là Đức Chúa Giêsu Ngài muốn cho cái người trai trẻ này tự nghĩ rằng tôi có đang tham lam hay không vậy? Tôi có đang cố gắng giữ cái tài sản của mình đang có mà mình không muốn bị mất đi hay không vậy? Ở đây Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ cho cái tội lỗi ở trong cái tấm lòng của cái người trai trẻ là như thế nào. Như vậy thì tất cả những cái điều răn về đạo đức hay là nghi thức hay là những cái luật lệ gì đó mà cái người trai trẻ này giữ thì chỉ là một sự xấu hổ mà thôi, là bởi vì anh ta vẫn còn giữ trong mình cái sự tham lam và sự thờ hình tượng. Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi muốn cho mọi người thấy cái mối liên hệ giữa cái sự tham lam và cái sự thờ hình tượng là như thế nào. Tham lam có nghĩa là thờ hình tượng.
Vậy hả?
Chắc có lẽ là mọi người không nhớ những gì mà Phaolô nói trong Côlôse chương 3 câu 5 đúng không? Hãy xem Phaolô nói gì trong Côlôse chương 3 câu 5. Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Có lẽ khi đọc cái câu kinh thánh này trước đây, chúng ta có thể nói rằng ồ, Phaolô chắc là ông viết lộn, viết sai gì đó. Cho nên ông mới gom cái chữ mà thờ hình tượng vào trong cái câu này, bởi vì nó phải nằm riêng chứ. Nhưng mà không, ông Phaolô ông nói những gì mà ông muốn nói ở đây, đó là tham lam, đó là một hình thức thờ hình tượng. Điều này nghe có vẻ như hơi lạ lẫm đối với một số người, nhưng mà hãy cùng nhau suy nghĩ ở đây. Khi chúng ta tham lam một điều gì đó, tức là chúng ta chối bỏ cái sự chu cấp của Chúa. Nếu như Đức Chúa Trời Ngài là đấng tiếp trợ cho chúng ta mọi việc, mà trong đó có những điều mà chúng ta muốn mà chúng ta chưa có, mà chúng ta vẫn mong mỏi chờ đợi và tìm đủ một cách cho có được đó, thì là chúng ta chối bỏ cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho chúng ta, đúng không? Như vậy thì cái điều mà chúng ta ham muốn đó, nó lớn hơn là cái lòng trung tín của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và do vậy mà cái sự tham lam đó, nó là một hình thức thờ hình tượng là như vậy. Cái sự tham lam là cái điều cho thấy chúng ta không có thỏa lòng đối với những gì mình đang có, và mình lại muốn có những cái mà cái người hàng xóm của mình có. Bởi vì cái sự tham lam đó sẽ không có thể mà được thể hiện qua cái bên ngoài. Do vậy mà tất cả những cái điều răn đó là ám chỉ về cái sự tham lam đó là như thế nào. Tôi muốn giải thích cho mọi người biết một số việc như sau. Chẳng hạn như ở quốc gia Hoa Kỳ đó, thì những cái hiến pháp hay về nhân quyền vân vân đó, thì những cái đó nó được đặt trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Và nếu mà chúng ta đọc những cái luật ở của đất nước Hoa Kỳ đặt ra đó, thì rất là nhiều những cái luật đó đặt dựa trên 10 điều răn. Do vậy mà khi mà nếu chúng ta dở cuốn sách luật ra chúng ta đọc đó, thì chúng ta thấy ô này giống như là trong 10 điều răn vậy. Dù sao đi nữa đó thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy 10 điều răn được ghi ở trong sách luật pháp của họ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không có thể ép để phải thực hiện được những cái 10 điều răn đó. Cái sự tham lam đó nó là cái vấn đề của cái tấm lòng. Chúng ta có thể làm ra những cái luật để xử phạt cái người mà làm cái điều gì đó, mà cái hành động đó nó chỉ là cái kết quả của một cái điều gì đó, nó là nguyên nhân, chứ chúng ta không có thể ngăn ngừa cái sự tham lam được. Chúng ta có thể lập ra những cái luật để xử phạt những người ăn cắp, nhưng mà cái ăn cắp đó nó là kết quả của cái sự tham lam, cũng như xử phạt về cái tội ngoại tình, nhưng mà nó cái tội ngoại tình nó chỉ là kết quả của cái tấm lòng tham lam mà thôi. Nhưng mà chúng ta không thể xử phạt được cái tội tham lam. Cho nên nếu mà chúng ta có thể tóm lược hết tất cả những cái gì được ghi lại trong 10 điều răn đó, thì đó là những gì mà để nói lên những cái điều mà chất chứa ở trong tấm lòng của con người. Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng tra xét trong lòng, Ngài là Đấng nhìn thấy trong lòng, và Ngài là Đấng quan tâm tới những gì ở trong tấm lòng của con người. Tôi tự hỏi rằng chúng ta có thể phải đấu tranh với cái tội tham lam trong cuộc đời của mình là như thế nào? Chúng ta có mong mỏi có một cái mối liên hệ với một cái người nào đó mà là vợ, là chồng của ai khác không? Chúng ta có ham muốn có được cái sự tôn trọng, hay là có được cái điều gì đó mà đúng ra nó là thuộc về người khác hay không? Chúng ta có muốn được những cái của cải vật chất mà là thuộc về người khác hay không? Hay là chúng ta phải muốn có những cái mà người này có hoặc người kia có? Chúng ta mong mỏi nó, chúng ta yêu thích nó tới nỗi mà chúng ta tìm đủ mọi cách để có cho bằng được, ngay cả những điều đó có thể là dẫn tới sự chết. Hay là chúng ta có đang mong mỏi mình muốn được ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong một cái vị trí nào đó mà chúng ta lại không có được hay không? Và nếu tất cả những điều đó đó nó là những điều mà chúng ta đang phải đấu tranh với nó đó, thì chúng ta đang đối diện với cái tội tham lam đó. Và những điều đó cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài rất là quan tâm tới những gì ở trong tấm lòng của chúng ta. Bởi vì những cái điều ham muốn đó đó là những điều mà chúng ta có thể giấu những người xung quanh, nhưng mà chúng ta không có thể giấu khỏi mặt Chúa được. Trở lại câu chuyện này, thì cái người thanh niên này sau khi nghe Chúa nói thì có lẽ anh nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu đã quên cái 10 điều răn là gì. Không cần phải nói, Đức Chúa Giêsu Ngài thừa biết những gì mà anh chàng này đang làm. Và khi mà anh chàng này nghe Chúa Giêsu nói như vậy đó, thì anh lại thưa với Chúa: tôi đã vâng giữ tất cả những điều này rồi, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Bỗng chốc chúng ta thấy rằng anh chàng này là không còn khiêm nhường nữa, đúng không? Qua cái cách này anh trả lời với Chúa. Cho nên khi mà nghe Chúa Giêsu nói như vậy đó, người thanh niên này đã nhanh nhẩu nói rằng: tôi đã vâng giữ tất cả những điều ấy từ lúc còn trẻ nữa. Thì rõ ràng là anh chàng này đã không hiểu cái ý Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây. Anh ta đã quá mù quáng về cái sự nghèo khó hoặc là cái nhu cần về tâm linh của mình là như thế nào. Hãy nghĩ tới cái người trai trẻ giàu có này, là có cái địa vị nữa, cho nên anh ta chắc chắn là phải có một cái tầm ảnh hưởng tới những người xung quanh của mình. Cái việc mà là một người trẻ tuổi lại giàu có nữa, có địa vị, khiến cho anh ta nghĩ rằng là đời sống tâm linh của mình tốt, là khỏe mạnh, nhưng mà anh ta không biết rằng cái sự nghèo khó trong cái đời sống tâm linh của anh ta là như thế nào. Câu trả lời của anh ta đối với Chúa Giêsu là ok, yeah, mấy chuyện đó là tôi đã phân giữ tất cả những điều đó rồi. Đúng ra là anh ta phải nên biết cái điều mà Chúa Giêsu đã nói đầu tiên, ấy là anh ta đã chưa có làm điều đó. Tất cả mọi người đều cần sự tha thứ. Và ở đây Chúa Giêsu Ngài đã truyền cho anh ta là hãy bán hết tất cả những gì anh ta có. Trong câu 21, Đức Chúa Giêsu đáp với anh ta rằng nếu ngươi muốn được trọn vẹn thì hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến và theo ta. Phải hiểu rằng ở đây Đức Chúa Giêsu không có ý muốn nói rằng những người giàu là không thể có phần ở trong nước thiên đàng của Ngài. Phải nhớ rằng Abraham là người giàu có, rồi Joseph người Arimathê là người giàu có, rồi Sa-chê cũng là người giàu có. Nhưng mà ở đây ý Chúa Giêsu muốn nói rằng không thể có bất cứ điều gì, chắc chắn là không thể có bất cứ điều gì, bao gồm cả tài sản vật chất mà mình có, là cái điều mà ngăn trở tấm lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 24, Chúa Giêsu nói rằng không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài dẫn anh ta tới cái điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Trời đã truyền, ấy là Ngài kêu anh ta hãy đi bán những gì mình có. Như vậy thì cái điều răn thứ nhất ở đây nói cái gì vậy? Ý Chúa Giêsu muốn nói ở đây cái điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Trời đã truyền là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Như vậy thì cái tài sản vật chất mà anh ta đang có với lại Đức Chúa Trời, ai là thần mà anh ta đang thờ lại vậy? Chúa Giêsu muốn nói với người trai trẻ giàu có này, ngươi tới với ta, cái điều đầu tiên rằng ngươi nói rằng ngươi đã giữ hết tất cả mọi điều răn rồi chứ gì? Như vậy thì hãy bắt đầu bằng cái điều răn thứ nhất đi, bằng cái việc là hãy bán hết gia tài của mình đi rồi theo ta. Như vậy thì cái hành động của cái người trai trẻ giàu có này đã cho thấy rằng anh ta đã nói dối, anh ta đã không có giữ điều răn gì cả, bởi vì cái thái độ của anh ta đã cho thấy rằng anh ta đã vi phạm cái điều răn là người chớ tham lam. Một lần nữa Đức Giêsu Ngài biết cái điều gì ở trong tấm lòng của người trai trẻ này. Tất cả mỗi chúng ta ở đây đều khác nhau, mỗi người trong chúng ta có một cái cuộc tranh đấu với những cái tội lỗi khác nhau. Có thể là không có ai trong chúng ta ở đây giàu, nhưng mà có lẽ là có một số người trong chúng ta đang tranh đấu để muốn trở thành giàu có. Có thể người khác nào đó trong chúng ta lại có những cái tội về lời nói, cái lưỡi của mình, hoặc là những cái dục vọng của mình, hoặc là cái sự tham lam của mình. Mác chương 8, 36, 37 nói rằng một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Cụ thể là tài sản ở đây, nó là đại diện cho một cái sự thách thức lớn cho chúng ta. Satan nó đang tìm đủ mọi cách để nó làm cho chúng ta mê ngủ, chúng ta bị mê hoặc, cho rằng những gì mà chúng ta có trên đời này là tất cả. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái thế giới của chúng ta giàu có hơn rất là nhiều so với trước đây. Cái số người mà bị đói đó là rất là hiếm hoi so với tất cả những gì đã từng xảy ra trong lịch sử. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà có thể rằng cái tội lỗi kinh khủng nhất này nữa đó cũng không có được gọi là tội lỗi. Và cũng như có những điều là chúng ta thấy dường như nó không phải là tội. Chẳng hạn như chúng ta muốn có một chiếc xe hay là có một cái nhà, tự bản chất nó không phải là tội, nhưng mà cái điều mà chúng ta ham muốn có được nó thì cái vấn đề nó sẽ trở thành tội. Hội thánh của Anh Quốc giáo đó, họ có một cái lời cầu nguyện chung là Chúa xin cho chúng con trong cái hoàn cảnh giàu có của mình, xin Chúa giải cứu chúng con. Trong cái hoàn cảnh xã hội đó, chúng ta thường hay bị cám dỗ là chúng ta mong muốn được có quà hơn là chúng ta mong muốn được cái người mà tặng quà cho mình. Điều mà Chúa Giêsu muốn nói với lại cái người trai trẻ giàu có ở đây đó là người đã yêu thích những cái gì mà người đang có nhiều hơn là người yêu mến Đức Chúa Trời. Và câu kinh thánh cho biết rằng khi mà nghe lời này đó thì thanh niên ấy buồn bã bỏ đi vì anh ta có quá nhiều của cải. Để kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay, tôi muốn mọi người hãy nhớ tới một vài điều như sau. Chúng ta có đang chú tâm tới những điều thuộc về cõi đời đời hay không? Khi mà chúng ta đang ngồi lại nhóm với nhau để thờ phượng Chúa ở đây, tâm trí của chúng ta có đang bị phân trí bởi biết bao nhiêu thứ mà nào là trách nhiệm, nào là sự bận rộn của công việc, cái nỗi mà chúng ta không có tập trung được hay không? Hay là chúng ta đang thực sự chú tâm tới những điều quan trọng, hay những điều gì đó mà chúng ta có thể nói không hay về cái người thanh niên, cái người trai trẻ giàu có này, nhưng mà có một điều chúng ta không thể phủ nhận ấy là anh ta đã bắt đầu một câu hỏi đúng. Khi chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta biết rằng mọi việc mà chúng ta thấy ở đây ngày hôm nay có thể là ngày mai nó không còn nữa. Vậy thì chúng ta có đang chú tâm tới những điều có giá trị đời đời, là những cái điều đáng quan tâm hay không? Không có cái điều gì quan trọng cho bằng cái việc mà chúng ta biết được rằng chúng ta sẽ sống trong cái cõi đời đời của mình là như thế nào. Cái câu trả lời là chính chúng ta phải trả lời cho chúng ta, chứ không ai có thể trả lời câu đó thay cho mình được. Đức Chúa Giêsu khi Chúa bắt đầu cái câu chuyện này ha, là Ngài hoàn toàn Ngài không có hề quan tâm tới cái việc mà cái điều lành hay là bất cứ cái điều tốt nào cả. Những điều mà Chúa Giêsu nói ở đây đó, nó vượt lên trên tất cả những gì đó mà nó chỉ đơn thuần nó thuộc về cái giá trị đạo đức bình thường mà thôi. Nó không phải là để giúp cho chúng ta đem mình ra để so sánh với người xóm giềng của mình. Cái sự tốt lành nó chỉ có thể bắt đầu được từ trong cái tấm lòng của mình, và cái điều đó chỉ có thể có được bởi ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mà thôi. Ở đây, Chúa Giêsu muốn cho thấy được rõ ràng rằng tốt là như thế nào, và chỉ có trong Ngài thì chúng ta mới nhận được cái sự công chính mà Ngài ban cho mà thôi. Cái sự cứu rỗi á, là cái điều mà con người không thể nào có thể có được, không cần biết giàu hay là nghèo, không cần biết là chúng ta đạo đức ra sao hay chúng ta tốt lành như thế nào. Tất cả những điều đó nó chỉ là vô nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có cái điều duy nhất mà chúng ta có thể nhận được từ Đức Chúa Trời ấy là cái món quà mà Ngài ban cho, là ân điển của Ngài. Cái điều mà ngăn trở và ngăn chặn chúng ta trong cái việc mà chúng ta tiếp nhận ân điển của Ngài ban cho chúng ta ấy là chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta không cần tự lừa dối mình bằng cái việc là mình cũng đã tốt đủ rồi. Và đó là vì sao mà chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài nói một cách rất là rõ ràng, rất là thẳng thắn và rất là cởi mở đối với cái người trai trẻ này. Bởi vì anh ta đã bị ru ngủ rằng anh ta đã có tất cả những gì mình cần rồi và anh ta không còn cần gì nữa cả. Nhưng mà chúng ta đang có được cái điều quan trọng nhất hay chưa? Đức Chúa Trời Ngài đã cứu chúng ta hay chưa? Chúng ta đã có được những gì mà Ngài ban cho chúng ta hay chưa? Nếu một ngày nào đó mà chúng ta phải đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu thì mọi sự sẽ như thế nào? Liệu rằng Ngài sẽ phán với chúng ta rằng chúng ta là người công chính bởi vì chúng ta tiếp nhận những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, hay là Ngài lại phán với chúng ta rằng hãy đi ra khỏi ta, khỏi những kẻ làm gian ác kia? Và nếu chúng ta còn chần chờ thì hãy nhớ tới lời của Chúa cho chúng ta biết rằng kìa, hôm nay là thì thuận tiện, kìa hôm nay là ngày cứu rỗi. Cuộc sống của chúng ta thấy hôm nay mất ngày mai, cuộc sống như là hơi thở, chúng ta sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra ngày mai này. Nếu chúng ta là những người đã được cứu rồi đó thì chúng ta phải nên ngợi khen Chúa, và cái điều đó càng nên là cái động cơ để thúc đẩy chúng ta trong việc chúng ta chia sẻ những gì mà chúng ta có cho người khác nữa. Và rồi chúng ta phải cẩn thận kẻo chúng ta bị ru ngủ về những điều thuộc về cái sự tạm bợ của trần gian này mà thôi. Và như chúng ta đã từng được nhắc nhở bởi một câu nói rằng cái người mà sẵn sàng cho đi những thứ mà mình không thể giữ để có được những điều mình không thể mất thì đó không phải là người dạy. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.